Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sáng, Chúa thương đổ xuống trên con tháng năm hoài mãi miên man. Xin Chúa ngài bằng khúc hoan ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình xin cùng hoan ca, xin dâng lên ngài, xin tri ân ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 18 đến câu 27. Khi ấy, có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng để gây dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy, có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ, vì 7 người đó đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết sống lại, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau cuộc tranh luận, đúng hơn là gài bẫy để bắt Chúa Giêsu của nhóm mấy người Pharisêu và phe Herodê, thì trích đoạn tin mừng hôm nay kể thêm một cuộc tranh luận nữa giữa Chúa Giêsu và nhóm người Sa Đốc. Cuộc tranh luận này xoay quanh vấn đề kẻ chết sống lại. Những người thuộc nhóm Sa Đốc hợp thành một nhóm mang tính chính trị hơn là tôn giáo. Phần đông họ thuộc về hàng tử tế, quý tộc. Về chính kiến, họ theo bọn xâm lược. Về tôn giáo, họ rất bảo thủ. Chỉ tin vào ngũ thư nên họ phi bác mọi giáo thuyết xuất hiện sau này. Họ chủ trương không có việc kẻ chết sống lại. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi họ tấn công Chúa Giêsu về vấn đề này. nhóm Sa Đốc cho rằng sự sống lại sẽ tạo nên những hoàn cảnh phức tạp khó gỡ ở bên kia thế giới. Và do đó, sự sống lại đời sau là một điều phi lý. Hoàn cảnh khó gỡ đó là họ đặt ra trường hợp một người đàn bà có 7 đời chồng. Trong ngày sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong 7 anh em người đã lấy bà làm vợ? Chúa Giê-xu biết rõ những người Sa Đốc hỏi như thế, không phải vì thành tâm tìm kiếm để sống theo sự thật, mà chỉ để đùa giỡn với sự thật. Họ ngoan cố và thử thách Ngài. Câu trả lời của Đức Giê-xu cho họ thấy sự dốt nát lầm lẫn của họ qua 2 điểm. Thứ nhất, quan niệm về cuộc sống hậu phục sinh của họ còn quá thô sơ. Phải chăng sự lầm lẫn này là do không hiểu biết Kinh Thánh và cũng không biết đến quyền năng của Thiên Chúa? Chúa Giê-xu đã hỏi họ như vậy. Và thứ hai, họ không hiểu được ý nghĩa phục sinh hàm chứa trong câu Thiên Chúa tự xưng là Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua lời Chúa hôm nay, Chúa Giê-xu đã mặc khải về sự thật của cuộc sống mai hậu. Chính niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, tin vào đời sống vĩnh cửu mai sau, làm cho cuộc sống của chúng ta càng ý nghĩa hơn, đẹp hơn. Con người luôn vững lòng trông cậy với niềm hy vọng vĩnh cửu trong ngày Chúa giáng lâm vinh hiển. Lạy Chúa, cuộc sống hiện tại làm cho chúng con chỉ biết đua nhau hưởng thụ, thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất của bản thân mà quên đi cuộc sống mai hậu. Chính điều đó làm cho chúng con dễ đánh mất niềm tin, ngã lòng trông cậy vào Chúa. Xin Chúa soi lòng mở trí chúng con, chú tâm tìm hiểu và yêu mến Thánh Kinh để chúng con an tường các mầu nhiệm của Chúa. Hầu chúng con biết sống hết mình ngay hiện tại với niềm hy vọng hướng đến cuộc sống mai sau. Amen.
Đường trần gian say sưa con bước quên lối về làng bên mẹ, quê nhà yêu xa mất rồi. Ngài đã dù thương ban ơn soi lối, cánh tay Ngài đỡ nâng con, dẫn đưa về bên an vui. Xin Chúa Ngài bằng khúc hoan ca trong không gian, theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dành khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca trong không gian, theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dành khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ cử hành tháng đặc biệt về truyền giáo. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi toàn thể giáo hội chuẩn bị và cử hành tháng đặc biệt về truyền giáo sẽ tiến hành vào tháng 10 năm 2019. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 3 tháng 6 vừa qua dành cho 170 tham dự viên đại hội của các hội giáo hoàng truyền giáo kết thúc hôm mùng 2 tháng 6 vừa qua sau 6 ngày tiến hành tại Roma. Phần lớn các vị tham dự là giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở các nước. Trong số này có cha Đa Minh Ngô Quang Tuyên từ Việt Nam. Đức Thánh Cha cho biết Ngài quan tâm về các hội giáo hoàng truyền giáo, nhiều khi bị biến thành một tổ chức chỉ quyên góp và phân phối nhân danh Đức Giáo Hoàng tài trợ kinh tế cho các giáo hội túng thiếu. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các hội này tìm những con đường mới và phương thế thích hợp hơn, có tính chất giáo hội hơn để chu toàn công tác phục vụ sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt hài lòng và hoàn toàn hỗ trợ đề nghị của các hội giáo hội truyền giáo dành tháng 10 năm 2019 làm tháng đặc biệt suy tư và đào sâu sứ mạng truyền giáo nhân dịp kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum in Lut của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15. Đức Thánh Cha nói, trong văn kiện giáo huấn rất quan trọng này, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 nhắc nhở rằng, đời sống thánh thiện là điều rất cần thiết cho hiệu năng của việc tông đồ. Vì thế, người cổ võ một sự kết hiệp ngày càng mạnh mẽ hơn với Chúa Kitô và dẫn thân đầy xác tín và vui mừng vào sự hăng say loan báo tin mừng cho tất cả mọi người, thi hành lòng thương xót với mọi người. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc rằng, tháng đặc biệt cầu nguyện và suy tư về truyền giáo như công tác rao giảng tin mừng cho dân ngoại sẽ giúp canh tân đức tin giáo hội để sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế duy nhất luôn hiện diện và hoạt động nơi con tim của giáo hội. Tin Roma. Bảo tàng Vatican và Bảo tàng Do Thái tại Roma cùng triển lãm Menorah. Một cuộc triển lãm mang tên Menorah, Phụng tự, Lịch sử và Huyền thoại được tổ chức từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 23 tháng 7 năm 2017, đồng thời tại cánh Charlemagne của Viện Bảo tàng Vatican và tại Bảo tàng Do Thái ở Roma. Đây là dự án đầu tiên chung của hai tổ chức này. Ban tổ chức cho biết, cuộc triển lãm kể lại lịch sử của Menorah, chân đèn bảy ngọn, biểu tượng mang bản sắc của dân Do Thái, qua một sưu tập phong phú khoảng 150 tác phẩm nghệ thuật, gồm tranh, tượng, bản thảo và minh họa sách. Trong dịp này, giám đốc triển lãm, nhà sử học nghệ thuật Francesco Leone và Arnold Nesenra, đại diện cho các phân bộ khoa học và các phòng phục chế của Viện Bảo tàng Vatican, đã có cuộc trao đổi với Đài Phát thanh Vatican ở Italia. Giáo sư Nesenra nhấn mạnh rằng, cuộc triển lãm trình bày lịch sử của Menorah. Chúng tôi bắt đầu với những dữ kiện xác thực. Chúng tôi có một bản sao khải hoàn môn Titus với phù điêu trên đó cho thấy hình ảnh Menorah đã đến Roma. Giáo sư gợi chú ý đến tảng đá Magdala. Chúng tôi có tảng đá Magdala, thật là một cảm xúc tuyệt vời, mới được tìm thấy vào năm 2009. Đây là lần đầu tiên tảng đá này được đem ra khỏi Israel nhờ sự nhượng bộ của nhà nước Israel. Đó là bản chạm nổi của Menorah được thực hiện vào thời chân đèn này vẫn còn ở trong đền thờ Jerusalem. Và tất nhiên có cả chân dung của hoàng đế Titus. Ở đền thánh Mentorella của Công giáo trong khu phố Latin có một bức tranh Kitô giáo thể hiện Menorah. Chúng tôi vừa trưng bày cây chân đèn Pandabo lớn, đó là một ví dụ thực tế chứng tỏ rằng qua những chân đèn bảy ngọn, Kitô giáo vẫn nhớ đến nguồn gốc Do Thái của mình. Giáo sư giải thích thêm rằng, quả thật, biểu tượng của Do Thái giáo cũng trở thành một điểm tham chiếu cho Kitô giáo, và đó là một yếu tố quan trọng trong cả cuộc triển lãm. Khi mà người ta dùng tôn giáo để biện minh cho những cuộc chiến, chúng tôi muốn chỉ cho mọi người thấy rằng các tôn giáo không chống lại nhau, nhưng trái lại đối thoại với nhau. Một cuộc đối thoại có thể làm nảy sinh điều gì đó tốt đẹp và mang tính xây dựng. Đối với tôi, thật là một cảm xúc tuyệt vời khi nhìn thấy tấm bích chương có hình Menorah ở bên cạnh mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô. Tôi tin rằng đây là một biểu tượng rất mạnh mẽ mà cuộc triển lãm của Roma về Menorah muốn truyền tải. Đối với chúng tôi, cuộc đối thoại này rất quan trọng, đó là sự chung sống. Mặc dù có những quan điểm khác nhau, nhưng chúng tôi thực sự muốn nói rằng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng ngay cả khi có những ý tưởng khác biệt. giáo sư Francesco Leone nhắc lại rằng, menorah là chân đèn bằng vàng có 7 nhánh, mang tính huyền thoại và truyền thuyết, mà trên núi Sinai, Chúa đã truyền cho ông Môsê đúc nguyên khối bằng vàng ròng. Cây đèn đầu tiên có lẽ phải nặng đến 35 kg. Menorah có một lịch sử hàng nghìn năm, mang tính truyền thuyết, một loại chén thánh. Menorah được đặt trong đền thờ của Salomon vào thế kỷ thứ 10 trước kỷ nguyên Kitô giáo, và bị người Babylon cướp đi, sau đó dân Israel đúc lại cái khác sau thời gian lưu vong ở Babylon trở về. Những câu chuyện khác mang tính truyền thuyết và huyền thoại ít nhiều cũng liên quan đến chân đèn này. Menorah sau đó được tướng Titus đem về Roma vào năm 71, sau khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy một năm trước đó. Nhưng tại Roma, chân đèn này biến mất hẳn, có lẽ bị những người Visigoth hay người Vandal đánh cướp, rồi có lẽ mất tích luôn ở Constantinopolis. Kể từ lúc Menorah xuất hiện rồi biến mất, ở Roma loan truyền một loạt các truyền thuyết và huyền thoại. Những câu chuyện huyền hoặc cứ tiếp tục mãi cho đến thế kỷ thứ 20. Vì thế, có lẽ Roma đã và vẫn luôn là sân khấu lý tưởng để tổ chức cuộc triển lãm này. Tin Mexico. Các giám mục miền Nam Mexico bị các tổ chức tội phạm đe dọa. Các giám mục ở miền Nam bang Guerrero của Mexico, nơi có nhiều hoạt động buôn bán ma túy, và các giáo xứ nằm trong các cộng đồng địa phương nghèo nàn, dân chúng sống nhờ trồng cây thuốc phiện, đã phải chịu đựng những mối đe dọa từ các nhóm tội phạm có tổ chức. Trong cuộc họp báo hôm 27 tháng 5 vừa qua, Đức cha Salvador Rangel Mendoza của Chimbancingo Chilapa cho biết có 3 linh mục bị đe dọa. Đức cha chia sẻ rằng, các giám mục và linh mục đã can thiệp vào những xung đột giữa các nhóm tội phạm nhỏ đang ngày càng gia tăng, đụng độ nhau trong việc trồng trọt và buôn lậu chất ma túy từ Guerrero tới Hoa Kỳ. Chính Đức cha Rangel đã nói về việc thiết lập các liên lạc với các ông chủ ma túy để tạo an bình cho một trong những bang có bạo lực nhất tại Mexico. Đức cha nói về cố gắng dập tắt xung đột giữa các băng đảng ma túy này. Ngài nói, không phải nhiệm vụ của tôi nói điều đó. Tôi đã xin trợ giúp từ chính quyền bang và họ đã gửi cảnh sát bang đến. Nhưng các cảnh sát này bị các tội phạm cướp vũ khí và họ đã rời đi. Được biết, bạo lực đã làm cho tình hình tại Mexico tệ đi trong 2 năm vừa qua, và thống kê tội phạm cho thấy đất nước này đang đạt kỷ lục về các số vụ giết người trong vòng 20 năm qua. Tại bang Guerrero, tỷ số vụ giết người trong năm 2016 là 61 trên 100.000 dân, cao nhất nước. Từ năm 2009, có ít nhất 4 linh mục và 2 chủng sinh bị giết tại bang này.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của hơn 60.000 tín hữu, 40 hồng y, 50 giám mục và 500 linh mục. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ nói trên. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay kết thúc mùa phục sinh, 50 ngày từ lễ Chúa sống lại cho đến lễ hiện xuống, với sự hiện diện nổi bật của Chúa Thánh Linh. Thực vậy, Ngài là hồng ân phục sinh tuyệt hảo, Ngài là Thánh Thần sáng tạo, luôn thực hiện những điều mới mẻ. Hai sự mới mẻ được trình bày cho chúng ta trong các bài đọc hôm nay. Trong bài đọc thứ nhất, Chúa Thánh Linh làm cho các môn đệ thành một dân mới. Trong bài Tin Mừng, Ngài kiến tạo một con tim mới trong các môn đệ. Trong ngày hiện xuống, Chúa Thánh Linh ngự xuống từ trời, dưới hình những lưỡi lửa, phân chia và đậu trên mỗi người, và tất cả được tràn đầy Thánh Thần, và họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác. Lời Chúa mô tả hoạt động như thế của Chúa Thánh Linh. Trước tiên, người đậu xuống trên mỗi người chúng ta, và rồi làm cho mọi người đã thông với nhau. Ngài ban cho mỗi người một ơn, và tập hợp tất cả trong sự hiệp nhất. Nói khác đi, cùng Thánh Linh kiến tạo sự khác biệt và hiệp nhất, và qua cách thế đó, người hình thành một dân mới, khác biệt và hiệp nhất. Đó là Giáo hội Hoàng Vũ. Trước tiên, với tinh thần sáng tạo và không lường trước được, Chúa Thánh Linh tạo ra sự khác biệt. Thực vậy, trong mỗi thời đại, Chúa làm cho những đoàn sủng mới khác nhau được triển nở. Và rồi, cũng Thánh Linh thực hiện sự hiệp nhất. Người nối kết, tập hợp, tái tạo sự hòa hợp. Với sự hiện diện và hoạt động, Ngài hợp nhất những tinh thần khác biệt và chia cắt. Như thế, có sự hiệp nhất đích thực, theo Thiên Chúa, và đó không phải là sự đồng nhất, mà là hiệp nhất trong sự khác biệt. Để thực hiện điều đó, điều tốt đẹp là giúp chúng ta là tránh hai cám dỗ thường xảy ra. Cám dỗ thứ nhất là tìm kiếm sự khác biệt mà không có sự hiệp nhất. Điều này xảy ra khi người ta muốn phân biệt, khi người ta hợp thành những phe đảng, khi người ta tỏ ra cứng nhắc về những lập trường loại trừ những lập trường khác, khi người ta khép kín trong những đặc tính riêng, thậm chí coi chúng ta tốt đẹp hơn hoặc coi mình luôn luôn có lý. Vì thế, người ta chỉ chọn một phần chứ không toàn bộ, thuộc về phe này hay phe kia, thay vì thuộc về giáo hội. Người ta thành những người ủng hộ phe mình, thay vì là anh chị em trong cùng một thánh linh. Các tín hữu Kitô phe hữu hay phe tả, trước khi thuộc về Chúa Giê-xu, những người cứng nhắc bảo tồn quá khứ hoặc những người tiên phong về tương lai, hơn là những người con khiêm tốn và biết ơn của giáo hội. Và thế là có sự khác biệt mà không có sự hiệp nhất. Trái lại, cám dỗ đối nghịch là cám dỗ tìm kiếm sự hiệp nhất mà không có sự khác biệt. Nhưng theo cách thức này, sự hiệp nhất trở thành đồng nhất, một sự bó buộc phải làm tất cả cùng một cách thức. Và thế là sự hiệp nhất trở thành sự đồng đều và không còn tự do nữa. Nhưng như Thánh Phaolô đã nói, nơi nào có Thánh Linh của Chúa thì có tự do. Lời nguyện của chúng ta dâng lên Chúa Thánh Linh là xin ơn đón nhận sự hiệp nhất của Chúa, một cái nhìn bao gồm và yêu mến giáo hội, vượt lên trên những sở thích cá nhân, yêu thương giáo hội của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đảm nhận sự hiệp nhất giữa mọi người, loại trừ sự nói hành nói xấu, gieo rắc cỏ dại và ghen tương làm ô nhiễm, ngộ độc, vì là người nam nữ của giáo hội, có nghĩa là những con người hiệp thông. Chúng ta cũng xin Chúa một con tim cảm thấy giáo hội là mẹ chúng ta, và là nhà của chúng ta, căn nhà hiếu khách và cởi mở, nơi ta chia sẻ vui mừng dưới nhiều dạng thức của Chúa Thánh Linh. Bây giờ, chúng ta đến điều mới mẻ thứ hai, một con tim mới mẻ. Chúa Giê-xu phục sinh, khi hiện ra lần đầu tiên với các môn đệ, Ngài nói, các con hãy lãnh nhận Thánh Linh, các con tha tội cho ai, người ấy được tha. Chúa Giê-xu không lên án các môn đệ đã bỏ rơi và chối bỏ Ngài trong cuộc khổ nạn, nhưng Ngài ban cho họ Thánh Thần tha thứ. Thánh Linh là hồng ân đầu tiên của đấng phục sinh và được ban trước tiên để tha thứ tội lỗi. Đó là khởi đầu của giáo hội. đó là chất keo gắn chúng ta với nhau, là xi măng liên kết các viên gạch của căn nhà. Đó là sự tha thứ. Vì tha thứ là ơn sức mạnh, là tình thương lớn nhất, là ơn giữ cho được liên kết dù điều gì xảy ra đi nữa, là điều cản ngăn sự sụp đổ, củng cố cho vững chắc. Sự tha thứ giải thoát con tim và giúp bắt đầu lại. Tha thứ ban hy vọng. Nếu không có tha thứ thì không thể kiến tạo giáo hội. Thánh thần tha thứ giải quyết mọi sự trong sự hòa hợp, thúc đẩy chúng ta từ khước những con đường khác. Những con đường vội vã của những người xét đoán, những con đường cục của người khép kín mọi cửa, con đường một chiều của kẻ phê bình người khác. Trái lại, Thánh Linh khuyên nhủ chúng ta đi con đường hai chiều của sự tha thứ nhận lãnh và trao ban. Con đường lòng thương xót của Chúa trở thành tình yêu tha nhân, bác ái, như tiêu chuẩn duy nhất theo đó tất cả phải được thực hiện và không thực hiện, thay đổi và không thay đổi. Chúng ta hãy xin ơn ngày càng làm cho khuôn mặt của mẹ giáo hội chúng ta được tươi đẹp hơn bằng cách canh tân, bằng sự tha thứ và sửa chữa chính mình. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể sửa chữa người khác trong tình bác ái. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh, lửa tình yêu đốt cháy trong giáo hội và trong chúng ta, cho dù nhiều khi chúng ta thường che phủ lửa ấy bằng tro tội lỗi của chúng ta. Lạy Thánh Thần của Thiên Chúa là Chúa ở trong tâm hồn con và trong con tim của giáo hội. Chúa là đấng tiến hành giáo hội, nhào nặn giáo hội trong sự khác biệt. Xin Chúa đến. Để sống, chúng con cần Chúa như cần nước. Xin Chúa ngự xuống trên chúng con và dạy chúng con sự hiệp nhất. Xin đổi mới tâm hồn chúng con và dạy chúng con yêu thương như Chúa yêu thương chúng con. Tha thứ như Chúa tha thứ cho chúng con. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hôm Chúa Nhật mùng 4 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phê-rô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện từ Vatican. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đức Duy trình bày.
Chúa Thánh Thần là cánh buồm để chúng ta tiến tới. Ngài là đấng ban cho chúng ta khả năng có tràn đầy niềm hy vọng, giúp chúng ta không bao giờ chán nản, ngã lòng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 50.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 31 tháng 5 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, mừng lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, không thể không nói tới tương quan giữa niềm hy vọng Kitô và Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là gió đẩy chúng ta tiến tới, duy trì chúng ta bước đi, làm cho chúng ta cảm thấy mình là khách hành hương và người kiều cư, và không cho phép chúng ta chậm bước và trở thành một dân tộc định cư. Thư gửi tín hữu Do Thái so sánh niềm hy vọng với một mỏ neo, và chúng ta có thể thêm vào hình ảnh cánh buồm. Nếu mỏ neo là cái khiến cho con thuyền có an ninh và giữ nó neo lại giữa sóng biển, thì cánh buồm, trái lại, là cái làm cho thuyền lướt trên nước. Niềm hy vọng thật sự giống như một cánh buồm. Nó thu thập gió của thần khí và biến nó thành sức mạnh đẩy con thuyền ra khơi hay cập bến, tùy theo các trường hợp. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Tông đồ Phao-lô kết luận thư gửi tín hữu Roma với lời cầu chúc sau đây. Xin anh chị em hãy nghe rõ, hãy lắng nghe lời cầu chúc đẹp biết bao này. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng. Kiều nói, Thiên Chúa của niềm hy vọng không chỉ muốn nói rằng Thiên Chúa là đối tượng niềm hy vọng của chúng ta, nghĩa là đấng chúng ta hy vọng một ngày kia đạt tới trong cuộc sống vĩnh cửu. Nó cũng còn muốn nói rằng Thiên Chúa là đấng khiến cho chúng ta hy vọng ngay bây giờ đây, và còn hơn thế nữa, làm cho chúng ta tươi vui trong hy vọng. Tươi vui hy vọng giờ đây, và không phải chỉ hy vọng được vui mừng. Đó là niềm hy vọng, và không hy vọng có niềm vui. Ngày nay, có một câu nói bình dân rằng, còn sống là còn hy vọng, và điều trái lại cũng đúng, còn hy vọng là còn sống. Con người cần hy vọng để sống, và cần Chúa Thánh Thần để hy vọng. Thánh Phaolô, như chúng ta đã nghe, gán cho Chúa Thánh Thần khả năng làm cho chúng ta được tràn đầy hy vọng. Tràn đầy hy vọng có nghĩa là không bao giờ chán nản ngã lòng, có nghĩa là hy vọng chống lại mọi hy vọng, nghĩa là hy vọng cả khi không còn có lý do để hy vọng, như đối với tổ phụ Abraham, khi Thiên Chúa xin tổ phụ sát tế con một là Isaac cho Ngài. Và còn hơn thế nữa, như Đức Trinh Nữ Maria đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần khiến cho niềm hy vọng vô địch ấy có thể được rằng, bằng cách ban cho chúng ta chứng tá nội tâm rằng, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và là các người thừa tự của Ngài. Làm sao đấng đã ban con một Ngài cho chúng ta, lại không ban cho chúng ta mọi sự khác cùng với con Ngài được? Niềm hy vọng, hỡi anh chị em, không gây thất vọng. Niềm hy vọng không gây thất vọng, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ tràn đầy vào trong con tim chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta. Vì thế, nó không gây thất vọng, bởi vì Chúa Thánh Thần từ bên trong thúc đẩy chúng ta tiến tới, luôn luôn tiến tới. Và vì vậy, niềm hy vọng này không gây thất vọng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, còn hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần không chỉ khiến cho chúng ta có khả năng hy vọng, mà cũng trở thành những người gieo vãi hy vọng, và là những người an ủi và bênh vực các anh em khác, như Ngài và nhờ Ngài. Những người gieo vãi niềm hy vọng. Một Kitô hữu có thể gieo vãi các cay đắng, có thể gieo vãi sự nghi ngờ, và người đó không phải là Kitô hữu. Và bạn, nếu bạn làm điều ấy, thì bạn không phải là một tín hữu Kitô tốt. Hãy gieo vãi hy vọng, hãy gieo vãi dầu hy vọng, hãy gieo vãi hương thơm hy vọng, chứ không phải giấm chua cay đắng và thất vọng. Chân phước Hồng Y Newman trong một diễn văn đã nói với các tín hữu như sau: được chính sự đau khổ của chúng ta dạy dỗ, còn hơn thế nữa, được chính các tội lỗi của chúng ta dạy dỗ, chúng ta sẽ có tâm trí được tập luyện cho mọi công việc của tình yêu thương đối với những người cần nó. Chúng ta sẽ là người an ủi và là hình ảnh của đấng an ủi, nghĩa là Chúa Thánh Thần, tùy theo khả năng của chúng ta, và trong mọi nghĩa bao gồm từ này: trạng sư, trợ tá, người đem lại ủi an. Các lời nói và các lời khuyên của chúng ta, kiểu hành động, tiếng nói, cái nhìn của chúng ta sẽ dễ thương và thoa dịu. Và đặc biệt những người nghèo, người bị loại trừ, người không được yêu thương, cần có ai đó là người an ủi và bênh vực họ. Như Chúa Thánh Thần là đấng an ủi và bảo vệ cho từng người trong chúng ta, hiện diện ở quảng trường này. Chúng ta cũng phải làm như thế đối với những người cần được giúp đỡ nhất. Những người bị loại bỏ và đau khổ nhất là những người bênh vực và an ủi. Chúa Thánh Thần giữ nuôi niềm hy vọng không chỉ trong trái tim con người, mà còn trong toàn thọ tạo nữa. Tông đồ Phaolô cũng nói, điều này xem ra hơi lạ, nhưng đúng thật. Thánh Tông đồ nói rằng, thù tạo nóng lòng hướng tới sự giải thoát, và rên xiết như nỗi đau đớn sinh con. Năng lực có khả năng di chuyển thế giới, không chỉ là một sức mạnh vô danh và mù quáng, mà là hoạt động của thần khí của Thiên Chúa, là đứng bay là trên mặt nước, lúc khởi đầu việc tạo dựng. Cả điều này nữa cũng thúc đẩy chúng ta tôn trọng thủ tạo, không thể làm bẩn một tác phẩm mà không xúc phạm tới người nghệ sĩ đã tạo ra nó. Rồi, Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em, ước chi lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ sinh nhật của giáo hội, tìm thấy chúng ta hòa hợp trong lời cầu nguyện với mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta. Và xin ơn của Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được tràn đầy hy vọng, thậm chí làm cho chúng ta phung phí niềm hy vọng với tất cả những người cần được trợ giúp nhất, những người bị loại bỏ và cần đến chúng ta nhất. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Bỉ và Cameroon, đặc biệt là cộng đoàn Emmanuel và huynh đoàn Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng như tín hữu đến từ Benin với Đức Cha Vieira và từ Gabon với Đức Cha Ogbonna Managui. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Bỉ, Na Uy, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam, Hồng Kông, Singapore, Đại Hàn, Tahiti, Uganda, Canada và Hoa Kỳ. Cách riêng các thành viên phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh về Roma tham dự buổi canh thức và đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy các ơn trên họ. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào đông đảo các người trẻ đến từ Đức, Thụy Sĩ và Hà Lan. Ngài cũng chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, như các tín hữu Angola và Brazil. Ngài xin mọi người cùng nhau cầu nguyện để Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy các ơn của Ngài trên từng người, hầu trở thành các nhân chứng của Chúa Giêsu cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Trong số các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ tham dự cuộc họp mặt gần hồ Letnica với khẩu hiệu "Hãy đi và yêu thương". Đức Thánh Cha xin mẹ Maria giúp họ biết trợ giúp tha nhân một cách cụ thể, như mẹ Maria trợ giúp bà Elizabeth. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương tách cơ do Đức Hồng y Dominic Duca, Tổng giám mục Raha hướng dẫn nhân kỷ niệm 75 năm vụ tàn sát do Đức Quốc xã gây ra tại Lidice. Đức Thánh Cha xin Đức bà Lidice trợ giúp họ can đảm làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô trong những lúc gặp khó khăn thử thách. Trong các nhóm Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các thiện nguyện viên lực lượng cảnh sát quốc gia vùng Campania, các thành viên hãng General Motors, các thành viên tổ chức phi chính quyền Một Giọt Nước Cho Thế Giới, tỉnh Monfetta. Chào người trẻ, Đức Thánh Cha khích lệ họ dành chỗ nhất cho Thiên Chúa và tình yêu của Ngài trong cuộc sống. Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần trợ giúp và an ủi các người bệnh tật trong những lúc khổ đau. Và Ngài xin Chúa Thánh Thần củng cố sự hiệp nhất của các đôi tân hôn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh mà Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư ngày 31 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tín Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Viện phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về bà Therese Newman, vị chứng nhân sống bằng thánh thể. Bà không ăn không uống suốt 37 năm trời, từ năm 1925 đến lúc bà qua đời vào năm 1962. Ngoại trừ mỗi ngày bà chịu rước mình Thánh Chúa được làm phép từ một miếng bánh nhỏ bằng đồng xu. Đây quả thực là một hiện tượng siêu tự nhiên kỳ lạ nhất mà Chúa muốn gợi đến cho xã hội tục hóa ngày nay. Năm 20 tuổi, Therese Newman bị một tai nạn bất ngờ, khiến chị bị bại liệt và mù hoàn toàn. Dù rất đau đớn trong tình trạng bệnh tật, nhưng chị vẫn kiên vững trong đức tin, dâng tất cả những đau đớn lên Thánh Tâm Chúa. Đặc biệt chị rất sùng kính Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Khi Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu được phong cho phước ngày 29 tháng 4 năm 1923, thì chị được sáng mắt trở lại. Và đến khi Thánh Nữ được phong hiện thánh ngày 17 tháng 5 năm 1925, thì chị được khỏe lại hoàn toàn sau 6 năm rưỡi sống với bệnh tật đau đớn. Và cũng từ đây, chị Therese không ăn không uống gì suốt 37 năm cuộc đời còn lại, ngoại trừ việc rước mình Thánh Chúa mỗi ngày. Năm 28 tuổi, chị Therese được thấy thị kiến về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu và được in năm dấu thánh. Chị còn thông phần đau khổ với Chúa Giê-xu trong nhiều thứ sáu về sau, nhưng lần đáng chú ý nhất xảy ra vào thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 1926, khi đó chị Therese nhận thêm 9 vết thương trên đầu do mạo gai gây ra, và thêm các vết thương trên vai và lưng do roi đòn. Tổng cộng trên cơ thể chị có 45 vết thương. Số lượng máu chảy ra từ các vết thương cũng thay đổi từng đợt, nhưng cao điểm là vào mùa chay và nhất là vào thứ sáu tuần thánh. Một điểm đặc biệt là dù chị nằm trên giường, 10 ngón chân hướng thẳng lên trần nhà, nhưng khi máu chảy ra từ mu bàn chân của chị, nó không tuân theo quy luật tự nhiên. Thay vì chảy xuống mắt cá chân, thì máu lại chảy ngược lên các ngón chân, giống như khi Chúa Giê-xu bị đóng đanh trên thập giá. Máu chảy ra từ hai bàn tay cũng lạ lùng tương tự. Sự đau đớn của chị thường xuyên và khốc liệt hơn người ta tưởng tượng nhiều. Có khi chị chịu đau đớn vài lần trong một ngày, và chị đã tình nguyện xin Chúa để cho chị chịu đau khổ để cầu nguyện cho những người khác, như cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội, các người tội lỗi, các bệnh nhân, những người hấp hối, những người có ý định tự tử, và đặc biệt cho sự trở lại của nhiều người. Vết thương nơi hai bàn tay của Therese luôn là nguồn đau đớn cho chị khi phải làm các công việc thường nhật, cũng như vết thương nơi hai bàn chân làm cho chị phải bước đi trong đau đớn. Nhưng cho dù luôn bị đau đớn vì các vết thương, Therese cũng không bao giờ sao lãng việc bổn phận. Ngoài việc phải làm nhiều công việc khác nhau, chị còn dành nhiều thời giờ để cầu nguyện. Và vì chị không cần ngủ, hoặc nhu cầu ngủ của chị rất ít, chị chỉ nghỉ độ 30 phút vào một vài ngày nào đó thôi. Chính vì thế, ban đêm chị thường tới nhà thờ để quét dọn nhà Chúa sạch sẽ, xếp đặt mọi thứ ngăn nắp, cùng trang hoàng bàn thờ với những bình hoa tươi thật đẹp. Từ năm 1922 cho đến khi qua đời, năm 1962, Therese không ăn bất cứ loại thức ăn nào, và từ năm 1925, bà cũng không còn uống nước nữa. Của ăn duy nhất nuôi sống bà chính là mình Thánh Chúa mà bà lãnh nhận hàng ngày. Trường hợp này không phải là trường hợp duy nhất từ xưa tới nay. Quyển sách nhan đề Đời sống công giáo huyền nhiệm có viết rằng, hiện tượng này chỉ xảy ra nơi những người công giáo thánh thiện mà thôi. Cuốn sách nêu ra một số trường hợp như Thánh Nicholas de Flo đã sống mà không dùng thức ăn và nước uống suốt 20 năm. Bậc đáng kính Anne Catherine Emmerich sống mà không cần thức ăn 12 năm trước khi qua đời. Chân phước Angela Foligno thì 8 năm, chân phước Luz Lato thì 14 năm, và còn nhiều trường hợp khác nữa. Và trong tất cả các trường hợp, thức ăn duy nhất của các ngài là mình Thánh Chúa. mặc dù bà Therese không ăn không uống gì, và bà cũng không ngủ vào ban đêm, nhưng bà vẫn khỏe mạnh và lên ký đều đặn. Bà là một phụ nữ to lớn, năm 1927 bà cân nặng 55 ký, đến năm 1945 bà nặng 84 ký, và đến năm 1953 bà nặng 98 ký. Bà Therese được Chúa ban cho rất nhiều đặc sủng như ơn chữa lành bệnh và ơn cảm hóa người tội lỗi và đưa nhiều người trở lại đạo Công giáo. Danh sách của những người trở lại này thì rất nhiều. Những món quà huyền nhiệm bà Therese Newman nhận được đã ảnh hưởng đến rất nhiều người thuộc mọi cấp bậc trong xã hội. Mỗi ngày có nhiều vị chức sắc trong giáo hội và xã hội tới thăm bà, gồm hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, bác sĩ, luật sư, giáo sư, chính khách, vân vân. Đó là chưa kể, mỗi ngày có đến hàng trăm người từ khắp nơi trên thế giới đến để mong được gặp hay ít ra được nhìn thấy bà. Mặc dù bà rất yêu mến mọi người đến gặp bà, nhưng bà luôn nhấn mạnh rằng người ta nên siêng năng đến viếng mình Thánh Chúa trong nhà thờ địa phương của họ. Như thế họ sẽ được ơn ít nhiều hơn là đến gặp bà. Bà được Chúa gọi về vào ngày 18 tháng 9 năm 1962 ở tuổi 64. Tin bà Therese Newman qua đời đã lan truyền khắp châu Âu và toàn thế giới. Các bác sĩ được yêu cầu trông chừng và xét nghiệm thân thể bà. Xác nhận của các bác sĩ và các nhà khoa học trong lần xét nghiệm lần cuối trước khi an táng bà đã xác nhận rằng không có mùi của sự chết, không có dấu của sự chết, thân thể bà vẫn mềm mại dù không còn thở nữa, nhưng môi bà vẫn tươi và ướt. Khi khám nghiệm bên trong cơ thể bà thì họ cho kết quả là không có dấu hiệu của sự thối rữa, máu và các mô vẫn trong tình trạng tốt. Đám tang của bà Therese đã diễn ra rất trọng thể, nhiều giám mục chức sắc trong giáo hội, viên chức chính quyền và trên 10.000 người đã tham gia đám tang của bà Therese Newman. Sau cái chết của bà Therese Newman, thì thủ tục điều tra về trường hợp của bà đã được chính thức bắt đầu vào năm 1971. Và cho tới nay, tòa giám mục Rosenberg đã nhận được hàng chục ngàn thỉnh nguyện thư xin tiến hành thủ tục phong chân phước cho bà, và tiến trình này vẫn đang được tiếp tục. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang, dân thánh.
Một người cha nọ có hai đứa con, một trai và một gái. Đứa con trai thì khôi ngô đẹp đẽ. Ngược lại, cô con gái thì có vẻ xấu xí. Trong một lần đang vui chơi với nhau, chúng tình cờ nhìn vào một cái gương để trên bàn. Đứa con trai hớn hở tự khen mình đẹp. Đứa con gái nghe vậy nổi giận vì lối nói kiêu căng của người anh. Cô bé thầm nghĩ, người anh nói như thế là có ý chê cô là đứa con gái không xinh đẹp. Cô bé liền chạy lại mách với bố để ông trị tội người anh. Cô nói rằng anh đã lấy hết phần xinh đẹp, mà lẽ ra chỉ dành cho cô là con gái. Ông bố nhẹ nhàng ôm cả hai đứa con và âu yếm hôn lên trán chúng. Ông nói, này các con, bố muốn cả hai con mỗi ngày đều phải soi vào trong gương, để thấy được chính mình. Là con trai, con hãy học cách cư xử lịch sự với mọi người. Còn con gái yêu của bố, con có thể làm cho mình xinh đẹp hơn không phải bằng đồ trang sức bên ngoài, nhưng bằng đức hạnh là vẻ đẹp của tâm hồn. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống, người ta thường đánh giá nhau qua dáng vẻ và những đồ trang sức bên ngoài. Bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, những phụ kiện thời trang phong cách. Nhưng điều đáng phải tô thắm và giữ gìn, đó là vẻ đẹp của tâm hồn. Vẻ đẹp đó là sự khiêm tốn, là lòng bao dung tha thứ, là thái độ lắng nghe, yêu thương và thấu cảm. Một nhà nghiên cứu cho rằng, cái đẹp phải chứa đựng cái tốt, cái cao cả, đó mới gọi là vẻ đẹp thực sự. Còn cái đẹp giả tạo thì vô hồn cứng ngắc. Trong vạn vật, cái đẹp tùy thuộc vào sự biến đổi và cử động. Cơ sở của nó là sự sống. Khi nhìn ngắm núi cao, hang thẳm, suối trong, đều có một vẻ đẹp kỳ diệu, trang nghiêm gấp bao nhiêu lần những con kênh đào, mà những cảnh thiên nhiên đó có kiến trúc sư nào tính toán xây dựng nên đâu. Tinh tú là cái đẹp của trời, núi cao sông lớn là cái đẹp của đất. Gió thổi, mây trôi mà trên trời trải ra một bức gấm hoa. Sương rơi lá rụng mà mặt đất khoác vào chiếc áo mùa thu. Cái đẹp vốn là nội sinh chứ không phải ngoại lai. Dân gian ta thường ví, con người ta là hoa của đất. Sự hiện diện của loài người làm cho trái đất thêm xinh đẹp, sống động và có ý nghĩa. Thiên Chúa đã chẳng tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa sao? Ngài còn mặc cho con người những phẩm tính tốt đẹp như Thiên Chúa. Tội lỗi đã làm tâm hồn con người ra hoen ố. Vì thế, con người cần phải được tái sinh trong ân sủng và tình yêu. Hãy ướp thấm tâm hồn mình bằng tình yêu trọn hảo của Đức Giêsu. Hãy sống và làm chứng cho tình yêu. Đó là lúc tâm hồn tỏa ngát hương thơm. Hương thơm của các loài hoa không bay ngược chiều gió. Hương thơm của người đức hạnh ngược gió tung bay khắp nơi. Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta, chính anh em làm muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che khuất được. Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với những người nghèo hèn tội lỗi, người đã dùng tình yêu như một tứ muối để xoa dịu những vết thương đau, hàn gắn những đổ vỡ, cho người đau khổ tìm thấy niềm hy vọng. Người đã dùng ánh sáng đức tin soi rọi vào những ai đang sống trong lầm lạc u mê. Có thể nói, muối và ánh sáng là vẻ đẹp, là bản chất của người Kitô hữu. Mỗi người có nhiệm vụ phải làm cho vẻ đẹp ấy tỏa sáng. Hãy ước cho tâm hồn mình vị mặn của khiêm tốn phục vụ, của từ bỏ và hy sinh. Hãy nở hoa nơi bạn được gieo xuống. lạy Chúa Giêsu là mặc khải vẻ đẹp tuyệt đối của Thiên Chúa Cha. Xin cho chúng con biết tháp nhập vào Chúa để thấm đẫm vẻ tuyệt mỹ thiêng liêng. Giữa một thế giới còn nhiều điều giả dối, xin cho chúng con có đủ lòng mến, đủ niềm tin làm bật lên vẻ đẹp của Chúa qua cung cách phục vụ khiêm tốn, qua sự yêu thương gần gũi. Đó mới thực sự là vẻ đẹp của tin mừng cần được loan báo cho mọi người. Amen.
Suốt đời con tìm kiếm
nguồn hạnh phúc hoài chờ mong, nào đâu thấy mắt nhạt nhòa chiếu chập chững, hồn sầu heo hoang mang.
Hỡi nguồn chân thiện mỹ,
xin lôi kéo hồn siêu thăng về tuyệt đối. Có Chúa tim gieo vang, bước đi vào diệu quang.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.